Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 18 tháng 4 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m, 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự sáng nay mở đầu với sự kiện tổ chức phóng viên không biên giới chuẩn bị công bố phúc trình thường niên 2016. Kế tiếp là một điểm blog ghi nhận ý kiến các nhà báo công dân về nhu cầu một nền chính trị mới ở Việt Nam. Trong nửa sau của chương trình, chúng tôi có bài Lao động tại Lào, niềm vui không chọn. Đây là bài cuối trong loạt ba bài về vấn đề người Việt Nam qua Lào kiếm sống. Đặc biệt tối nay, nhân tang lễ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, chúng tôi có phóng sự âm nhạc tiếng dương cầm vang mãi. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Bắc Kinh lần đầu tiên lên tiếng xác nhận đã cho máy bay quân sự hạ cánh xuống bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa vào hôm qua, 17 tháng 4. Truyền thông Trung Quốc loan tin vừa nêu ngày hôm nay, cho biết mục đích của chuyến bay là để đưa 3 công nhân bị bệnh về điều trị ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Mặc dù chi tiết về loại máy bay quân sự này cũng như điểm xuất phát của nó từ căn cứ quân sự nào không được tiết lộ, nhưng hình ảnh chụp được cho thấy đây là chiếc Y-8, một loại máy bay vận tải có 4 cánh quạt, được sử dụng làm máy bay cấp cứu. Phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong buổi họp báo thường nhật rằng việc điều động máy bay quân sự trên lãnh thổ Hoa Lục là điều không đáng ngạc nhiên, vì đây là truyền thống tốt đẹp của quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, cung cấp hỗ trợ cho người dân khi có nhu cầu cần thiết.
Chuyến bay được Trung Quốc thực hiện ngay sau khi Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đến thăm tàu sân bay Mỹ ở vùng Biển Đông hôm thứ Sáu vừa rồi, cùng với tuyên bố hợp tác tuần tra với lực lượng hải quân của Philippines. Xin được nhắc lại, Bắc Kinh tiến hành xây dựng đường băng dài 3.000 mét trên đá chữ thập và hoàn thành vào năm ngoái. Đây là một trong 3 đường băng nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa, khu vực đang tranh chấp với Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Washington thường xuyên cáo buộc đây là động thái gia tăng quân sự của Bắc Kinh, vì có thể sử dụng các đường băng này để vận chuyển vũ khí đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh phản bác lại những cáo buộc này, đồng thời cho rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông gia tăng là do Hoa Kỳ hợp tác tuần tra với các quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong khu vực.
Tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm. Đây là lời phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, kiêm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong cuộc họp tại Hà Nội ngày hôm nay do chính ông làm chủ trì. Phát biểu trong cuộc họp, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng cần phải phối hợp với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử từ Trung ương đến địa phương. Ban Nội chính Trung ương có nhiệm vụ theo dõi và đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và vướng mắc. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải tập trung vào những vụ đại án cố ý làm trái quy định nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, nêu ra cụ thể các vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng tại Việt Tín Bank, được cho là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.
320 ngôi nhà bị tàn phá ở Huế do trận lốc xoáy quét qua trong vòng 10 phút hồi chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 4. truyền thông trong nước cho biết 320 ngôi nhà ở xã Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, Huế bị thổi bay nóc, cây cối bị gãy đổ, nhiều đường dây điện bị đứt và có một người dân bị thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết đây là trận lốc xoáy có sức tàn phá kinh hoàng nhất từ trước đến nay và hiện công tác khắc phục thiệt hại ở địa phương gặp nhiều khó khăn do bị mất điện trên diện rộng. Bốn thôn bị thiệt hại nặng nề nhất bao gồm Cao Ban, Sơn Tùng, Gia Viên và Trung Cầu.
Tiếp tục phần tin tức, tối nay chính phủ Hoa Kỳ sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu nhà cầm quyền Bắc Hàn cho nổ thử nghiệm hạt nhân. Điều đó được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Antony Blinken nói với báo chí ở Tokyo khi đến Nhật Bản để thảo luận với các viên chức đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên và những biện pháp phải làm để đối phó với Bình Nhưỡng. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nói trong trường hợp Bắc Hàn quyết định cho nổ thử nghiệm hạt nhân, thì đó là điều cả thế giới đều không chấp nhận. Ông cũng cho biết nếu điều đó xảy ra, Washington sẽ có những biện pháp đáp ứng, nhưng không tiết lộ ngay lúc này.
Ít giờ đồng hồ trước khi ông Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Bắc Hàn, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye cho báo chí ở Seoul biết rằng tin tức tình báo xác nhận Bình Nhưỡng đang sửa soạn nổ thử nghiệm hạt nhân. Bà Tổng thống Nam Hàn gọi hành động của miền Bắc là hành động gây hấn, không thể chấp nhận và cũng không thể tha thứ. Từ hôm qua, truyền thông Nam Hàn đưa tin nói Bắc Hàn đang ở giai đoạn cuối cùng của kế hoạch nổ thử nghiệm hạt nhân. Bản tin của Yonhap nói thêm tin tình báo cho thấy trong tháng vừa qua, sinh hoạt ở căn cứ Punggye-ri bận rộn gấp nhiều lần mức sinh hoạt bình thường. Căn cứ Punggye-ri là nơi Bắc Hàn sử dụng cho các vụ nổ thử nghiệm trước đây. Nếu tin này đúng, thì đây là vụ nổ lần thứ 5, được dự đoán sẽ diễn ra vào đầu tháng tới, trước khi Bắc Hàn khai mạc Đại hội Đảng.
Tranh cãi tiếp tục xảy ra giữa Bắc Kinh và Đài Bắc liên quan đến trường hợp của những người Đài Loan bị Trung Quốc cáo buộc liên hệ đến đường dây lừa đảo qua điện thoại, mà nạn nhân là người sinh sống tại Hoa Lục. Tranh cãi xảy ra từ tuần trước, sau khi chính phủ Kenya trao trả 45 công dân Đài Loan cho Bắc Kinh, mặc dù những người này đã được tòa án Kenya tha bổng và đang chờ ngày về lại Đài Bắc. Thứ Sáu vừa rồi, Đài Bắc trả tự do cho 20 công dân của họ sau khi những người này bị trục xuất khỏi Malaysia. Theo Đài Loan, những người này được trả tự do vì không có chứng cớ để bắt giữ hay kết án họ. Nhưng theo Bắc Kinh, nạn nhân của đường dây lừa đảo này là người sinh sống tại Hoa Lục, do đó tất cả phải được trao trả cho Trung Quốc để điều tra, và nếu có bằng chứng xác đáng sẽ đưa ra tòa xét xử. Bài bình luận đăng tải trên tờ Hoàn Cầu Thời báo số phát hành sáng nay nói rằng chính phủ Đài Bắc đã coi thường luật pháp.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, phóng viên không biên giới RSF, Tổ chức Bảo vệ Tự do Báo chí Toàn cầu, sẽ công bố phúc trình cho thấy năm 2016 là một năm vô cùng tiêu cực đối với truyền thông toàn cầu, trong lúc tình hình báo chí tại Việt Nam cũng không có gì khá hơn những năm trước. Thành Trúc có bài chi tiết.
Phải đến ngày 20, những con số chính xác và thứ bậc rõ ràng về tình hình tự do báo chí thế giới mới được công bố. Nhưng ngày thứ Tư ngày 13 thì Reporters Sans Frontières, phóng viên không biên giới, đã phổ biến thông báo cho thấy 2016 là năm mà tự do báo chí bị suy giảm đáng ngại từ cấp quốc tế đến cấp khu vực. Theo thông báo, con số càng lớn thì tình hình càng lúc càng tồi. Điển hình, năm 2015, chỉ số tự do báo chí toàn cầu tính chung là 3.719 điểm. Đến 2016 thì tăng lên 3.857 điểm, tức là tệ hơn năm ngoái đến 3,71%. Lý do suy giảm là do có sự cấm đoán, kiểm duyệt của những chính quyền từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, từ những nhà lãnh đạo không muốn báo chí loan tải những thông tin bất lợi và đe dọa đến quyền lực của họ. Từ Paris, nơi có trụ sở chính của phóng viên không biên giới, người chuyên trách khu vực châu Á trong tổ chức là ông Benjamin Ismail, cho biết vì không có sự tiến bộ nào đáng nói nên nhiều phần chắc Việt Nam vẫn nằm ở vị trí thấp trong danh sách 180 quốc gia có tự do báo chí.
Ngay lúc này, tôi chưa thể đi vào chi tiết của bất cứ nước nào, kể cả Việt Nam. Nhưng có thể nói một cách tổng quát, thì Việt Nam luôn nằm trong danh sách các nước chủ trương kiểm duyệt thông tin và báo chí gắt gao nhất. Trên bản đồ về chỉ số tự do báo chí của RSF, màu đen là màu dành cho những quốc gia vi phạm quyền tự do báo chí, và Việt Nam là một trong những quốc gia bị tô đen như vậy đã nhiều năm.
Every year we used to publish the list of the predators of press freedom, state leaders.
Thường mỗi năm chúng tôi đều công bố danh sách những nhà lãnh đạo, những nhóm vũ trang, những tổ chức thuộc hay không thuộc chính phủ mà chúng tôi gọi là những hung thần của báo chí, của ký giả, của blogger và cả những xã hội dân sự.
The Prime Minister of Vietnam Nguyen Thanh Nhung or the Secretary General of the Communist Party Nguyen Phu Thong are among these predators.
Năm nay, trong những khuôn mặt lãnh đạo đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai khắc tinh của truyền thông Việt Nam.
Vì đã có quá nhiều ký giả, nhà văn, blogger, những người cầm bút, những người đưa tin trên mạng đã bị hành hung, bắt bớ, tù đày, khủng bố, ông Benjamin Ismail nói tiếp, và hiện còn 16 người trong diện này đang bị cầm tù bất kể yêu cầu trả tự do cho họ từ bên ngoài. Việt Nam trở thành đất nước phức tạp và rối rắm nhất trong việc ứng xử với báo giới.
Like recently, Nguyen Hu Vinh, who has been jailed for his work for his information platform An Ba Sam.
Thí dụ trường hợp mới đây về blogger An Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh đã bị Việt Nam tống giam vì tội đưa tin trên trang blog của ông. Không những thế mà gia đình, vợ con của các blogger cũng bị sách nhiễu, bị phiền phức.
Năm 2002, ông Benjamin Ismail trình bày tiếp, khi phóng viên Không Biên Giới lần đầu tiên công bố báo cáo về chỉ số tự do báo chí toàn cầu mà khi đó chỉ 134 quốc gia trên danh sách, thì Việt Nam đứng hàng 131 trên 134 nước, coi như là gần chót. Và tính từ đó đến giờ, khi con số đã lên đến 180 quốc gia, thì Việt Nam cũng không nhảy lên được bậc nào khá hơn.
So, considering the situation, we have to expect that Vietnam will be ranked.
Thứ hạng trung bình của Việt Nam trong 3-4 năm qua chỉ quanh quẩn ở bậc 170 trên 180, và tôi chỉ có thể nói vị trí năm nay của Việt Nam trong danh sách các nước vi phạm tự do báo chí cũng nằm trong khoảng đó mà thôi.
Nhà văn Vũ Thư Hiên, một cái viết đối kháng với nhà nước Việt Nam, hiện cư ngụ tại Pháp, phát biểu rằng những điều ông Benjamin Ismail của phóng viên Không Biên Giới vừa nói không làm cho ông ngạc nhiên.
Tôi nghĩ rằng nếu nói về mặt báo chí, mà đây là nói về mặt báo in, thì rõ ràng là không có một cái tiến bộ nào cả. Tất cả các cái tờ báo in đó đều nằm trong tay một tổng biên tập là Đảng Cộng sản. Nhưng mà nếu mà nói về mạng xã hội đó, thì tôi thấy là họ cũng đã có một chút mở rộng. Vì thế cho nên là thứ tự bao nhiêu trong cái tự do báo chí đó, thì tôi không biết phóng viên Không Biên Giới có thể có một sự nhích lên một chút trong cái sự xếp hạng chăng? Tôi nghĩ rằng là cái mà chúng ta nhìn vào ấy là cái sự chấn áp cái người phát biểu bằng hình thức này hay hình thức khác để mà tính ra cái sự xếp hạng ấy, thì nó đúng hơn là nói về các tờ báo hay là các trang mạng. Mình xem những cái cách của cái chính quyền đó đối xử với lại những người phát biểu chính kiến ấy, để mà xếp hạng thì có lẽ là đúng hơn. Ta thấy rằng những nhà văn như Phạm Đình Trọng hay là các nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ấy là bị canh gác không cho ra khỏi nhà. Thì đấy, tôi cho đấy là một hình thức chấn áp chứ. Trong cái trường hợp này, không những không có sự tiến lên, mà nó còn lùi đi, nó xuống cấp chứ không phải là lên đâu.
Việt Nam cho đến thời điểm này không có tự do báo chí dù có trên 600 mặt báo đủ loại, là khẳng định của ông Lê Hùng, biên tập viên nhà xuất bản Thanh Niên đã về hưu, từng nếm mùi khó khăn khi tập Chuyện Kể năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn mà ông xuất bản gặp phải lệnh đốt bỏ.
Với tư cách là một người mà đã nằm ở trong cái bộ báo chí, trong bộ máy tuyên truyền của chính quyền, thì tôi thấy rằng là Việt Nam chưa bao giờ được hưởng cái gọi là tự do báo chí và tự do ngôn luận. Trong cái thời kỳ mà tôi làm ở trong cái bộ máy nhà nước, thực ra tôi cũng đã qua kiểm nghiệm của bản thân mình trong công việc chuyên môn hàng ngày. Tôi thấy rằng là Việt Nam chưa bao giờ đạt được cái điều đó, tự do báo chí, đường lối, chủ trương của Đảng, ca ngợi chế độ, ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Không phải chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn đồng nghiệp của chúng tôi ấy, thấy rằng là hoàn toàn là rất là giả dối. Cái hiện thực ấy nó quá là không đẹp. Ở Việt Nam ấy, cho đến thời điểm này đúng là một báo chí thì rất nhiều, hình thức của nó thì cũng rất là đa dạng, nhiều màu sắc, thế rồi in ấn đẹp đẽ, vân vân. Thế nhưng mà về mặt nội dung, tôi cũng xin khẳng định với chị, 700 tờ báo, 800 tờ báo, tạp chí cũng vẫn chỉ là một mà thôi. Không những một nội dung, một cách nói và một tư tưởng, và tất cả những cái nội dung khác, cách thể hiện khác, tư tưởng khác đều bị loại bỏ.
Chỉ số tự do báo chí toàn cầu mà Reporters Sans Frontières, phóng viên không biên giới, sắp công bố ngày 20 tới đây, đặc biệt nhấn mạnh đến sự suy giảm trong lĩnh vực này trong 3 năm liên tiếp, tính từ 2013 đến 2016. Điều mà các chế độ toàn trị trên thế giới sợ hãi nhất và tìm cách diệt cho bằng được, phóng viên không biên giới kết luận là truyền thông tự do, là để cho báo chí rộng đường dư luận và loan tải bất cứ tin tức gì có hại đến sự cầm quyền của những nhà lãnh đạo độc tài.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Lốc do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên các trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn nhất của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng của các anh chị em Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị cùng theo dõi.
Câu chuyện quốc hội cũ bầu chính phủ mới sau khi được bàn tán rất nhiều trên không gian mạng đã được các viên chức nhà nước trấn an rằng sau khi quốc hội mới được bầu lên thì các chức danh của chính phủ lại phải bầu lại. Từ Pháp, tác giả Bùi Quang Vơm bình luận về những bàn tán ấy trong thời gian qua.
Hình như chúng ta đã phí phạm không ít thời giờ cho câu chuyện tào lao này. Chỉ giả thiết hiến pháp Việt Nam không có điều 4, từ khắc mọi chuyện trở nên sáng sủa. Các định chế nhà nước sẽ không thể bị bãi miễn chỉ do ý muốn của đảng. Và nếu đồng ý như vậy, thì điều đơn giản nhất là loại bỏ điều 4 ra khỏi hiến pháp. Lúc đó, đảng Cộng sản sẽ bình đẳng như mọi tập hợp chính trị khác, chỉ giành quyền lãnh đạo bằng uy tín chính trị, bằng sự trong sáng trong tư tưởng, sự chuẩn xác, tinh túy trong chương trình hành động, không phải bằng xảo thuật, bằng độc quyền sự khôn ngoan. Mọi sự khôn ngoan không trong sáng sẽ bị thời gian bóc trần, chỉ còn lại sự trung thực và lòng thượng tôn danh dự.
Trên trang blog của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, người ta thấy bà không đồng ý với ông Bùi Quang Vơm rằng đó là những chuyện tào lao.
Chính quan niệm này là một trong những nguyên nhân của những vấn nạn trầm trọng ở Việt Nam ngày nay. Bởi vì nó dẫn tới chỗ người dân Việt Nam để cho chính phủ muốn làm gì thì làm, không phản ứng, không bày tỏ thái độ, không bày tỏ quan điểm của mình về những việc làm của chính phủ. Và vì thế, dân Việt Nam bị cho là dân trí thấp, bị thế giới chia trách là dân nào chính phủ nấy.
Bà Nguyễn Thị Từ Huy phân tích tiếp là những hành động vừa qua của Quốc hội khóa 13 thực chất là có vi phạm hiến pháp vì đã bãi nhiệm chính phủ mà không có một lý do nào cả. Bà đi đến một đề nghị rằng,
xé bỏ hiến pháp đi có lẽ còn tốt hơn là để hiến pháp, bởi vì nó giúp cho mọi việc trở nên rõ ràng. Đây là một quốc gia không có luật, và như thế thì đỡ phải nói dối. Còn nếu để cho hiến pháp tồn tại, thì quốc hội sẽ còn phải tiếp tục vi hiến.
Trở lại với câu chuyện dân trí Việt Nam mà bà Nguyễn Thị Từ Huy đề cập, tác giả Nguyễn Văn viết trên trang Dân Luận giải thích rằng người Việt Nam liên tục bị các chế độ bạo quyền kềm kẹp. Khi sự sụp đổ của các triều đại phong kiến và các hủ tục làng xã chưa kịp tạo ra được một không gian lành mạnh mới, thì chủ nghĩa cộng sản lại kéo đến.
Nhưng ác độc thay, cái tư tưởng lạc hậu,
hủ bại cũ chưa kịp được tẩy sạch khỏi các làng quê Việt Nam, thì chủ nghĩa cộng sản đã như một bệnh dịch tràn xuống từ phương Bắc, len lỏi vào từng xóm ngõ đang yên bình, ẩn sau lũy tre xanh. Và không có môi trường nào tốt hơn cho sự lan truyền bệnh dịch đó bằng đống cặn bã còn lại của chế độ làng xã phong kiến. Dân tộc Việt Nam ẩn mình cơn đại hỏa kép, động đất chưa qua, sóng thần đã đến.
Trên trang blog Triết học đường phố, độc giả thấy bài viết mô tả xã hội Việt Nam ngày nay.
Xã hội này nó phải xây dựng trên một nền tảng mà ở đó thiếu vắng tình yêu, niềm tin, tự do, phải là một điều gì đó tiêu cực, cực kỳ tiêu cực, bởi nó có khả năng khiến người ta sẵn sàng dùng bạo lực, gian dối, nô lệ cho sợ hãi, và chấp nhận sống cùng những thứ ghê tởm đó trong mấy chục năm qua. Đúng chứ? Tôi nghĩ chỉ có một điều duy nhất có thể khiến người ta trở nên độc ác và vô cảm cực độ như vậy, đó chính là sự ích kỷ, sự vận hành của cái chết. Đó chính xác là tên gọi của toàn chuyển động mà xã hội Việt Nam đang làm. Chúng ta đang điên cuồng tham gia vào guồng máy chết chóc này, và chắc chắn không thể ngăn cản sự hủy diệt, thay đổi nó bằng cách thay đổi những hình thức bên ngoài mà bỏ quên chính con người. Phải thay đổi con người, thay đổi từ bên trong.
Trong xã hội ấy, một chuyển động đáng chú ý trong thời gian qua chính là phong trào tự ứng cử, đã hầu như đi đến đoạn kết thúc khi Đảng Cộng sản đã thành công trong việc loại bỏ hầu hết những ứng cử viên độc lập bằng những buổi hiệp thương mà nhiều người cho là một cách thức không được minh bạch để loại bỏ những đối thủ chính trị tiềm năng của Đảng Cộng sản. Luật sư Lê Công Định nhận xét về những cử tri được Đảng Cộng sản huy động trong những buổi hiệp thương ấy.
Hình ảnh các cử tri già nua thiếu cập nhật thông tin tham gia đấu tố để loại bỏ những ứng viên tự do trong cuộc bầu cử quốc hội bằng các lý lẽ nghèo nàn, ngu muội và quẫn trí chính là diện mạo đáng thương của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
Một câu chuyện khác không mới trong sự vận hành của xã hội Việt Nam ngày nay thường được các trang mạng thông tin điện tử, các trang blog không do Đảng kiểm soát lẫn báo chí nhà nước bàn luận, đó là câu chuyện làm sao vực dậy nền giáo dục Việt Nam. Ông Đào Ngọc Dung, người từng bị bắt quả tang quay cóp gian lận thi cử, vừa được bổ nhiệm chức bộ trưởng. Blogger Mạnh Kim phân tích tác hại của việc bổ nhiệm một người như ông Đào Ngọc Dung là một chính sách quan trọng của đất nước.
Nó tạo ra ảnh hưởng tiêu cực xã hội khi mà giáo dục luôn nhắc rằng trung thực là một trong những phẩm chất hàng đầu để tạo nên nhân cách con người. Làm thế nào có thể dạy và mong muốn một xã hội trung thực khi người ta sống trong một đất nước gian lận và dối trá, và thậm chí có thể thăng tiến nhờ gian lận và dối trá? Làm thế nào có thể tin một bộ trưởng khi mà bản thân ông ấy đã đi lên bằng cách chà đạp niềm tin và cười mỉa sự trung thực?
Bình luận về không khí tranh luận của người Việt Nam, ít nhất trên không gian mạng hiện nay, tác giả Bùi Quang Vơm công nhận rằng đã có một không khí mới.
Phải thừa nhận rằng trao đổi ý kiến cá nhân có khi là ý kiến đại diện một tập thể một cách chân thành và cởi mở trên một diễn đàn tự do đang nở rộ và trở thành một sinh hoạt được tin cậy và không thể thiếu. Nó giống như một sinh hoạt dân chủ trong một xã hội đa nguyên, giống như một sự tập dượt thai nghén một xã hội dân chủ thực sự đang dần hình thành. Chúng ta phấn khởi vì điều đó.
Không khí tranh luận thẳng thắn nêu vấn đề, ít hay nhiều cũng lan tới Quốc hội Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc từ Úc công nhận rằng những phát biểu của ba đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung, Trương Trọng Nghĩa, Lê Văn Lai trong những trường hợp vừa qua là rất thẳng thắn. Tuy nhiên, ông cho rằng từ những phát biểu đó đi đến hành động là còn xa, và nguyên nhân của nó chính là cơ chế chính trị.
Tuy nhiên, ở đây có hai điều cần chú ý. Thứ nhất, cả ba người đều không đi xa hơn việc ghi nhận sự kiện. Họ không đi sâu vào việc truy tầm nguyên nhân của các vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, sự lãnh đạo độc tôn và đầy sai lầm của Đảng Cộng sản. Thứ hai, những phát biểu của họ tuy mới lạ trên diễn đàn quốc hội, nhưng lại không có gì mới lạ ở ngoài xã hội. Nói cách khác, những điều họ nói chúng ta đã từng nghe rất quen thuộc trong các cuộc trò chuyện giữa những người dân với nhau. Sự khốn cùng và bế tắc của Việt Nam hiện nay không nằm ở tính cách hay bản chất của người Việt Nam, nó nằm ở chỗ khác, lãnh đạo. Nó thuộc về chính trị, chứ không phải là dân tộc tính.
Cải tổ chính trị cũng là điều cần thiết mà tác giả Nguyễn Văn nói, là cần phải có để nâng cao dân trí Việt Nam.
Để nâng cao dân trí, điều bắt buộc đầu tiên là phải trả tự do cho dân, chấm dứt chế độ độc tài toàn trị. Có tự do dân chủ mới đưa được dân trí lên, chứ không phải đợi dân trí cao mới trả các quyền đó cho dân. Nói vì dân trí thấp nên chưa có dân chủ là nói ngược.
Và một nền chính trị lành mạnh cũng là điều mà trang triết học đường phố cho là cần phải có nếu Việt Nam muốn chấn hương giáo dục và cải tổ toàn diện xã hội.
Thể chế chính trị ở Việt Nam đang là lực cản lớn nhất cho một nền giáo dục thật sự. Tôi đang yêu cầu bạn tham gia các hoạt động chính trị chăng? Không, xin bạn đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ hy vọng nếu bạn không chống đối lại thể chế này thì cũng đừng ủng hộ nó. Bạn không thể lên tiếng chống lại sai trái mà hệ thống chính trị này đang làm, thì đừng hùa theo bọn họ, chúng là những người tranh đấu cho dân chủ và tự do. Nếu bạn không thể chống tham nhũng, thì cũng đừng vô cảm với những người chống tham nhũng. Họ cần bạn ủng hộ và lên tiếng giúp họ khi bị nguy nan. Nếu bạn không thể chống lại những tên công an đánh dân, thì cũng đừng thờ ơ với các nạn nhân của họ. Mỗi người làm một ít, và dứt khoát không tiếp tay và ủng hộ những sai trái do thể chế này gây ra, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể mơ đến một thay đổi tích cực cho quê hương, cho gia đình và cho con em của mình.
Nhiều người hy vọng rằng sự thay đổi sẽ theo chiều hướng tốt đẹp khi những người cầm quyền trong 5 năm qua mất quyền lực sau đại hội đảng lần thứ 12. Hy vọng đó bắt nguồn từ chuyện những người đó liên quan nhiều đến nhũng lạm và người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã được cho là liêm chính. Nhà báo Huy Đức viết rằng,
những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng và vợ con ông, ít nhất là cho đến nay. Nhưng quản trị quốc gia, trong đó có chống tham nhũng, phải bằng thể chế chứ không thể trông chờ vào tấm gương đạo đức của một vài cá nhân hay việc bắt bớ, loại bỏ một vài con sâu chúa. Tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có đổi mới lần hai trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa.
Nhiều người ví von rằng bộ mặt sáng sủa của các nhà lãnh đạo mới mà đại diện là ông Nguyễn Phú Trọng cũng có thể sẽ là hình ảnh bình mới rượu cũ. Blogger Trần Minh Khôi viết rằng,
không có sự thay đổi về định chế thì sự thay đổi về nhân sự, dù nhân sự có sạch sẽ sáng sủa thế nào, chỉ là chuyện bình mới rượu cũ mà thôi. Thay bình mà không thay rượu có thể giúp mua thêm chút thời giờ, nhưng cái giá thì rất đắt, sự nhàm chán.
Trong khi đó thì blogger Song Chi một mặt cho rằng tất cả trách nhiệm ở Việt Nam trước tình trạng xã hội không tốt đẹp là thuộc về đảng Cộng sản, vì đảng này độc tôn cầm quyền trong hàng chục thập niên qua. Nhưng Song Chi cũng nêu câu hỏi cho tất cả những người dân Việt Nam rằng, để cho điều đó xảy ra, chẳng lẽ dân chúng Việt Nam không có trách nhiệm gì? Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị nghe tiếp bản tin phần 2.
Tân chính phủ Miến Điện cam kết sẽ để các sắc tộc thiểu số được rộng quyền tự trị, đồng thời sẽ sửa đổi hiến pháp để Miến thật sự là một nước dân chủ sau nhiều thập niên ở dưới quyền kiểm soát của quân đội. Những điểm quan trọng vừa nói được bà Tân Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi đưa ra trong bài diễn văn đón mừng năm mới được trực tiếp truyền hình toàn quốc.
Trong bài diễn văn đầu năm, bà Aung San Suu Kyi cho biết tin tưởng vào tương lai sáng lạng của đất nước, nhưng đồng thời cũng báo trước vẫn còn những khó khăn trước mặt. Bà nói rõ trách nhiệm của tân chính phủ là xây dựng đoàn kết, đảm bảo hòa bình, tôn trọng luật pháp và sửa đổi hiến pháp để quốc gia có cơ hội tiến đến dân chủ thực sự, như mọi người đã mong đợi từ nhiều thập niên qua. Bản hiến pháp hiện hành được quân đội soạn thảo và ban hành vào năm 2008, trong đó có những điều khoản như quân đội đương nhiên chiếm 25% tổng số ghế đại biểu ở quốc hội và nắm giữ ba bộ quan trọng là Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Đặc trách Biên giới. Bản hiến pháp này cũng có điều khoản quy định công dân lập gia đình với người nước ngoài hay có con với người nước ngoài sẽ không được nắm giữ chức vụ tổng thống. Điều khoản này được xem là nhằm ngăn cản không cho bà Suu Kyi lãnh đạo quốc gia vì chồng bà và con của hai người đều là công dân Anh. Để vượt qua trở ngại này, bà Suu Kyi chọn một người thân tín là ông Tin Yo để làm tổng thống, nhưng bà là người quyết định mọi chuyện.
Bản hiến pháp Miến Điện cũng quy định trung ương tập quyền, nhưng theo lời bà Aung San Suu Kyi, một thể chế liên bang dân chủ sẽ thành hình trong những ngày tới để nâng cao vai trò của các cộng đồng thiểu số và để đón nhận những lực lượng dân quân từng hoạt động chống chính phủ buông súng, cùng mọi người góp sức xây dựng quốc gia. Bà Suu Kyi nói rõ điều này cần phải làm vì mục tiêu quan trọng nhất là đoàn kết quốc gia, không phân biệt đối xử với các sắc tộc. Bà cũng nhắc lại cuộc chiến giữa chính phủ trung ương với các sắc tộc khởi đầu từ năm 1948 đến giờ, gây tăng tóc cho quốc gia. Nhấn mạnh, đã tới lúc phải chấm dứt để tất cả mọi người bắt tay vào việc giúp phát triển đất nước. Chưa thấy các đại biểu quân đội lên tiếng nói gì về việc bà Aung San Suu Kyi và chính phủ đương quyền muốn sửa đổi hiến pháp. Xin thưa thêm là mọi sửa đổi bắt buộc phải có sự ủng hộ của quân đội.
Thưa quý thính giả, số người thiệt mạng vì trận động đất xảy ra khuya thứ Bảy vừa rồi ở Ecuador đã lên đến 272 người, ngoài ra còn có chừng 2.000 người bị thương. Nói với báo chí ngay sau khi đến quan sát tại chỗ, Tổng thống Rafael Correa cho hay điều ông âu lo nhất là số người chết chắc chắn sẽ tăng lên vì vẫn còn nhiều người đang bị kẹt dưới đống gạch vụn. Ông gọi cảnh tượng đổ nát do thiên tai gây nên là thảm họa cho quốc gia. Và đây là thảm họa lớn nhất mà người dân Ecuador phải chịu đựng trong 67 năm qua. Trước giờ phát thanh, chúng tôi cũng ghi nhận được tin cho hay các toán cứu trợ quốc tế đã đến Ecuador tiếp tay với quân đội, cảnh sát và các toán cứu hộ địa phương trong công tác đào bới tìm kiếm người mất tích và giúp đỡ cho những người may mắn sống sót.
Tại Nhật Bản, tin mới nhất cho hay số người chết vì hai trận động đất xảy ra hồi tuần trước là 42 người. Chính phủ Nhật cho biết trách nhiệm lớn nhất là phải giải quyết tình trạng cư trú cho hơn 110.000 nạn nhân. Thủ tướng Shinzo Abe cũng loan báo năm tới sẽ tăng thuế để có tiền hỗ trợ cho nạn nhân bị thiên tai. Trong lúc này, ông Abe cho hay chính phủ sẽ sử dụng hơn 3 tỷ đô la từ quỹ dự trữ để giúp những người không may. Nơi xảy ra động đất là vùng Kumamoto, một khu vực nổi tiếng về kỹ nghệ của Nhật Bản. Nhiều nhà máy bị hư hại, phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán. Các bản tin chúng tôi thu thập được cho thấy, hôm nay mức giao dịch ở thị trường Nikkei giảm 3,4%.
Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, loạt bài phóng sự người Việt tại Lào do Mạc Lâm thực hiện hôm nay sẽ mang đến quý vị sinh hoạt của công nhân Việt Nam đang làm việc tại đập thủy điện Nạm Nòi, nơi được công ty Sông Đà cung cấp lao động từ Việt Nam sang. Đây cũng là bài cuối trong loạt bài này, mời quý vị cùng nghe.
Theo báo chí Việt Nam trong mấy năm gần đây, khi thị trường nhân công của các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập Saudi bị giảm thiểu, thì người lao động Việt Nam nhắm sang phần đất Thái Lan và Lào nhiều hơn. mặc dù đồng lương tại hai nước này kém hơn các nước vừa nói, nhưng bù lại người Việt sang Lào và Thái dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ở Thái, người Việt phải vất vả với vấn đề visa, thì tại Lào hầu như visa không phải là thách đố lớn với công dân Việt Nam. Hơn nữa, nhiều công ty Trung Quốc tại Lào trả công cao hơn tại Thái Lan, hoặc các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào cũng rất cần công nhân người Việt. Hình ảnh hàng ngàn công nhân Việt xuất khẩu lao động sang Lào trên báo chí trong nước đã khiến nhiều người Việt bẻ bàng cho rằng thân phận của người Việt đã bị hạ xuống thấp hơn một quốc gia mà mới đây bình quân đầu người của họ kém xa Việt Nam nhiều lần. Vậy mà bây giờ họ đã vượt mặt, khiến công nhân Việt Nam phải sang làm công nhân cho họ. Thật ra chính phủ Lào không có công trình nào cần đến sức lao động của người Việt, trong khi đất nước của họ có thừa nhân công lao động phổ thông. Người Việt đến Lào làm cho các công ty nước ngoài, trong đó có Trung Quốc hay những công ty của Việt Nam. Theo Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, trong số hơn 13.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Lào, thì tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có gần 7.000 lao động, tập đoàn Cao Su có gần 1.000 lao động và tập đoàn Sông Đà có khoảng 600 lao động. Chúng tôi chọn tập đoàn Sông Đà để tìm hiểu tình hình công nhân đang làm việc tại đây, nhất là họ đang làm trong các dự án thủy điện mà Lào giao cho các công ty nước ngoài đấu thầu để mang về nguồn điện cho quốc gia. Hai đập thủy điện Se Biang và Se Nạm Noi được giao cho hãng thầu Ấn Độ và Hàn Quốc thi công. Trong khi Ấn Độ sử dụng công nhân từ nước họ mang sang, thì công ty Seo Đông của Hàn Quốc thuê công nhân Việt Nam qua trung gian của công ty Sông Đà. Để đến hai đập thủy điện này không phải là điều dễ dàng. Trên đường từ Bắc Xế tới Atabu của quốc lộ 13, có một con đường đất rẽ vào thủy điện Nạm Noi. Màu đất ba gian của con đường nhắc lại màu đỏ đặc trưng của các tỉnh Tây Nguyên Việt Nam, có lẽ do vị trí địa lý của Nạm Noi nằm ngang với tỉnh Pleiku. Con đường dài gần 15 cây số phủ đầy bụi đỏ, thỉnh thoảng một chiếc xe đò nhỏ bé chở người Lào đi chợ từ các bản ở vùng sâu. Trước khi tới đập thủy điện nằm trên sông Sekong là những bãi gỗ khổng lồ hai bên đường cho thấy mức độ phá rừng để làm đập thủy điện là câu hỏi ngàn đời không lời giải đáp. Khu rừng nguyên sinh Đông Hua Sao của Lào phải trả giá cho nền kinh tế nước này khi nhu cầu thủy điện ngày một gay gắt hơn. Đến nơi trong trạng thái gần như tuyệt vọng, vì cái bao la của cảnh quan không biết làm thế nào để tìm kiếm những người lao động Việt Nam trong khu rừng hoang sơ này. May mắn cho chúng tôi khi được một người bảo vệ của công ty Ấn Độ chỉ cho biết nơi các anh chị công nhân sinh sống. Hai dãy nhà dành cho công nhân Việt Nam được công ty Sông Đà xây dựng khá tươm tất. Vào bên trong, chúng tôi gặp một nhóm công nhân đang ngồi lai rai và các anh cho biết vừa làm ca đêm về, còn nhóm làm ca ngày thì còn ở ngoài công trường. Tại công trình này có 145 công nhân người Việt, hầu hết đến từ Nghệ An, làm nhiều công việc khác nhau. Công nhân làm việc toàn thời gian và phương tiện di chuyển tuy khó khăn, nhưng vẫn có thể thuê xe ôm ra chợ để mua sắm các thứ cần dùng. Ngôi chợ quê gần nhất là 18 cây số, có cửa hàng buôn bán của người Việt và có cả trạm bán vé xe đò về Việt Nam qua ngã Atabu. Mỗi lần công nhân đi về như vậy mất cả ngày đường. Bếp tập thể của công nhân hàng ngày có một chuyến xe cung cấp thức ăn tươi và theo quan sát của chúng tôi, thực phẩm tương đối tốt và đạt yêu cầu cho một bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, vấn đề lương là một thách thức cho toàn bộ công nhân tại đây, khi có người đã 5-7 tháng không nhận được đồng lương nào để gửi về phụ giúp gia đình. Đó là lý do khiến một số người ngần ngại không cho chúng tôi biết mức lương của họ nhận được hàng tháng.
Cũng như là trong 3 tháng, bà xã cũng như là công ty trả cho mình, anh em công nhân, thì 3 tháng trả được 1 tháng. 1 tháng thì coi như là mới biết được, coi như là cái nhu lượng của công nhân làm mà được là không bao nhiêu, thì mới biết được. Như hiện tại là anh em con lên đây thì cũng chưa biết được cái gì hết, chỉ có biết làm thôi.
Trao đổi với chúng tôi, anh Châu, một công nhân xây dựng cho biết công việc và sự chậm chi trả lương làm cho đời sống anh em rất khó khăn, anh nói.
Nói chung là cuộc sống bây giờ thì anh em cũng sinh hoạt vẫn đầy đủ. Có mỗi cái là đi xa nhà thì hơi nhớ. Còn em đến đây thì cũng mới được năm thôi, thực ra nói là cũng là cứ hàng ngày thì thôi, cứ đến giờ thì anh em đi làm, hết giờ thì về nhà nghỉ thôi. Đồng lương thì nó cũng gọi là tạm tạm. Thu nhập bình quân thì cứ được khoảng độ từ 10 triệu đến 23 rồi. Có cái là ở đây thì cái đồng lương thực ra nói là nó cũng hơi chậm quá. Có khi phải đến 5 tháng ấy, 6 tháng ấy. Như lương tháng 1 thì làm từ năm ngoái đến hiện tại là vẫn chưa có gì.
Một công nhân khác cho chúng tôi biết thông tin về lương bổng của anh em và những gì đang xảy ra tại đây.
Giờ là anh em là đang viện đơn để đi về mà họ chưa cho về. Giờ là hồi chiều là họ dư rồi. Giờ là làm 3 tháng mà mình nhận tiền được 1 tháng. Giờ là anh em đang viện đơn. Thứ hai nữa là một ngày mà không làm việc là mình phải từ bỏ tiền ăn ra. Là một ngày một người 50 ngàn, 55 ngàn để mà ăn thêm. mà hồ chiếu là dư là muốn lại về là không cho. Tức là mình qua đây dư họ nói làm là quá hay làm, cũng chưa biết được lương một ngày họ trả được bao nhiêu. Không đi làm là mình phải từ bỏ tiền ra để mua tiền ăn hàng ngày.
Cách xa gia đình hàng ngàn cây số, không nhận được đồng lương ít ỏi và lại bị bịt mất đường về, khiến không ít người bất mãn và phản ứng. Nếu từ chối không làm việc để đòi tiền lương thì anh em sẽ bị cắt phần ăn hàng ngày do chủ thầu là công ty Sông Đà trách nhiệm. Chén cơm được mang ra làm áp lực khiến công nhân không còn con đường nào khác, đang là hoàn cảnh của anh em hiện nay. Bên kia phần đất Việt Nam vẫn còn hàng ngàn người Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên xếp hàng chờ được sang Lào làm việc. Họ không biết rằng chọn một công ty uy tín là yếu tố quan trọng bậc nhất, vì nếu chọn sai thì đồng lương của họ có nguy cơ mất trắng. Rời đất nước Lào với hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn ám ảnh mãi, đó là cho tới chừng nào thì người lao động Việt mới có thể tự kiếm việc một mình, không qua bất cứ trung gian nào để việc bóc lột người lao động không còn nơi hoành hành như đang xảy ra tại công trường Nậm Noi.
Thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Thưa quý vị, nhân tang lễ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín tại Việt Nam, tối nay chúng tôi có phóng sự đặc biệt về âm nhạc của ông. Thưa quý vị, mỗi một người nghệ sĩ ngoài các sáng tác của mình thì họ sẽ có những hình ảnh riêng để lại trong tâm tưởng của khán thính giả. Đó có thể là giọng nói, là nhạc cụ, hoặc cách xuất hiện trên sân khấu. Với người nhạc sĩ mà Cát Linh nhắc đến trong phóng sự hôm nay, bên cạnh các tác phẩm của ông, thì đó là cách sống, là tấm lòng ông để lại cho cuộc đời, cho những người hát ca khúc của ông. Mời quý vị cùng Cát Linh nghe lại những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, nghe những lời tâm sự, chia sẻ của những người đã có dịp tiếp xúc kề cận với ông trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Đã quen với hình ảnh một người đàn ông gầy gò, nhỏ người, mái tóc nhuộm trắng màu thời gian, hàng đêm ngồi say mê trải đều 10 ngón tay trên phím dương cầm ở khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, thì từ nay sẽ không còn được thấy và nghe tiếng đàn ấy nữa. Những ca sĩ được ông chỉ dạy, đệm đàn, góp phần cho tiếng hát thêm thăng hoa, cũng sẽ không còn được đứng bên cạnh ông và cây dương cầm của ông trong những lần trình diễn.
Em về đường cũ, nghe nhịp bước chân bơ vơ. Tháng cây ngày xưa buồn chờ đón trên từng lá mong chờ. Quán chiều ngủ say giấc buồn trên cây.
Và có lẽ đó cũng là hình ảnh thân quen nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín mà ai cũng có thể hình dung ngay mỗi khi nhắc đến ông. Ông, người được các nghệ sĩ gọi bằng cái tên trìu mến, Bố Chín, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình, trái tim ông luôn dành một khoảng trống không nhỏ cho âm nhạc, tình yêu lớn của đời ông. Ông đã sống trọn vẹn với tình yêu đó.
từ ngày đầu tiên tự tìm đến phím đàn piano trên những bìa giấy cắt tông. Nhưng đó cũng chính là nỗi cô đơn lớn nhất mà ông thừa nhận trong một ca khúc ông viết cho riêng mình.
Trong một lần đứng trên sân khấu hải ngoại, ông từng chia sẻ rằng nếu một ngày nào đó ông không còn nữa, thì ông chỉ mong khán thính giả của mình nhớ đến một bài hát mà ông yêu nhất và trân trọng nhất, đó là bài Cô Đơn.
Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai lòng lành đầu cành lá.
Đó là sự cô đơn mà nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính xin được dành riêng cho mình. Ông nói thay cho triệu triệu người những nỗi vui, nỗi buồn, nhưng chỉ xin viết riêng cho ông, dành tặng cho cá nhân ông một nỗi niềm, chính là sự đam mê âm nhạc. Ai đã từng quen biết ông, có dịp trò chuyện với ông, đều có thể hiểu vì sao nhạc của ông lại nhẹ nhàng và trữ tình đến thế. Chỉ một chữ đơn giản để người ở lại nhắc về ông, đó là hiền. Ông hiền hòa từ nụ cười, lời nói, giọng nói, cho đến thái độ sống, cho đến cả những sáng tác của mình. Cho dù đó là lúc ông thốt lên rằng, không, tôi không còn yêu em nữa. Ca sĩ Đức Tuấn đã nhớ lại khoảnh khắc thể hiện ca khúc Không cùng tiếng dương cầm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính.
Tức một cái hôm mà Tuấn với bác Nguyễn Ánh Chính ngồi nói chuyện về cái bài đó, bác dạy diễn tả cặn kẽ tại sao bác viết như vậy, rồi là cái tâm lý diễn biến của người hát nó sẽ không như mọi người hay nghĩ về cái bài đó. Nó không đơn thuần là một cái sự giận dữ hay là một cái sự cũi bỏ, mà nó thực sự cái bài đó nó không đơn sơ như mọi người nghĩ. Nó là một cái bài với một cái chuyện biến tâm lý cực kỳ phức tạp của cái người đàn ông khi mà nói ra được những cái câu đó. Nên là rồi chính bác Chính là chính bác Nguyễn Chính đã, và Tuấn gọi hay gọi là bố Chính á, chính bố Chính đã ngồi giải thích cặn kẽ là chữ Không này phải hát như thế nào, chữ Không kia phải hát như thế nào, và thế là bố Chính bố là người ngồi đó đệm đàn cho Tuấn hát, và cứ chỉnh sửa xong rồi đệm đàn hát vào cứ đúng một lần. Cái bài đó là thu đúng một lần, cứ bố cứ đàn con cứ hát và rồi thu lại để giữ làm kỷ niệm, thế thôi. Đó là một trong những cái cảnh sát rất là nổi hứng, và thực sự mà nói là tôi thích lắm, mà cái cảm giác nó chân thật lắm, không bị tác động của ngoại cảnh, nó không bị tác động của khán giả, nó cũng không hẳn là một cái bản thu để phát hành, nên là nó không có bất cứ một cái sức ép nào tác động, mà nó đơn thuần là đó là cái tình cảm giữa âm nhạc và giữa hai bố con với nhau.
Không còn yêu em nữa, không, không, tôi không còn yêu em nữa, không, không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chề, tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau.
Rất nhiều người nhạc sĩ khi sáng tác nhạc phẩm đã dùng chính câu chuyện của cuộc đời mình, riêng Nguyễn Ánh Chính thì trái tim nghệ sĩ của ông có thể viết nên những ca khúc khi ông bất chợt nhìn thấy một hình ảnh đẹp, lãng mạn nào đó thoáng qua trong cuộc sống. Khi ông nhìn thấy những giọt nước còn đọng lại trên tán cây sau cơn mưa, rơi xuống một đôi tình nhân đang đi bên cạnh nhau, thì ông thầm mong cho ân tình đầu đó sẽ mãi mãi dài lâu. Từ đó, tình khúc Chiều Mưa đã ra đời.
Tình chết
sau khi có dịp tiếp xúc với ông đều nói rằng nhạc sĩ là một người ít nói. Hầu như người mà ông trò chuyện nhiều nhất là cây đàn dương cầm của ông. Và các sáng tác của ông đã thay ông nói lên tâm hồn của mình, một tấm lòng nhẹ nhàng, khoan thai, một tâm hồn từ bi, luôn đón nhận tình yêu, dù đó là tình yêu đến trong giả tỷ.
Thôi nhé anh ơi, tình đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối, ai có hay biết cho lòng mình trốn xa xôi, năm tháng say sưa mua tình sao sớm chia phôi, dù biết sao nỡ chôn vùi gì vắng đời người, tình yêu đến trong ta từ.
Trong nghệ thuật, ông là một nhạc sĩ. Ông yêu các sáng tác của mình và xem đó là những vật thể vô giá. Vì chỉ có vô giá thì người sở hữu mới có thể dâng tặng vô điều kiện cho những người thật sự yêu mến nó. Trong đêm nhạc những khúc hát ân tình cách đây 20 năm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính đã từng nói trước hàng ngàn khán thính giả của ông rằng: "Tôi viết nhạc ra là không phải để bán. Tôi viết nhạc ra không phải để kiếm tiền. Tôi viết nhạc là từ trái tim tôi viết ra. Tôi muốn viết lên những nỗi niềm, tâm sự của những người bạn hay là của những kỷ niệm nào đó. Khi tôi được các bạn hát, bất cứ người nào cũng đem lại cho tôi một niềm hạnh phúc. Vì tôi biết rằng có người đã nghe nhạc mình, có người đã thông cảm, yêu thích nhạc mình và đã hát." Khi người nghệ sĩ nói lên những lời từ trái tim mình thì đó là tuyệt tác. Trong cuộc sống, ông là người thầy, người cha, người bạn, mang đến cho người đối diện một cảm giác gần gũi và niềm tin về một cuộc sống có trước, có sau.
Nghe được những cái nhạc phẩm như vậy đó, mình cảm thấy rằng là mình phải nên tôn trọng và trân quý cái tình cảm mà mình có được trong đời. Bởi vì cho dù cái kết quả nó như thế nào, nó có rất là buồn đi chăng nữa, nhưng mà nó không có một cái gì oán trách, nó không có một cái gì cay đắng cả, mà nó rất là nhẹ nhàng. Vì vậy mà nó tạo cho mình cái cảm xúc rằng là cái đời sống này mình phải luôn trân quý những gì mình đang có. Thì ai nhớ có một kỷ niệm rất đặc biệt, đó là bởi vì làm Hòa Ái rất là kính trọng chú. Và khi mà Hòa Ái được mời đi làm MC chuyên nghiệp đó, thì có đến hỏi thăm ý của chú, góp ý dùm là Hòa Ái có nên phát triển theo cái nghề MC hay không. Thì chú chỉ nói một câu ngắn gọn rằng là chú nghĩ rằng con không có thích hợp với môi trường này đâu, thì đừng có nên để mà bước chân vào cái nghề này. Thì Hòa Ái nhớ mãi cái điều đó.
Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính cũng như cách sống của ông đã đi vào lòng người bằng tất cả sự kính trọng. Giờ đây, ở một nơi rất xa, cho dù ông mong muốn mọi người nếu nhớ ông thì hãy nhớ bài hát Cô Đơn, nhưng ông sẽ không bao giờ cô đơn vì tiếng nói chân tình, nhẹ nhàng và tấm lòng bao dung rộng lượng của ông luôn ở trong trái tim người hậu nào. Tạp chí Âm Nhạc Cuối Tuần đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.